Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Các quan chức thực thi pháp luật nói với hãng tin AP của Mỹ rằng vật liệu chế tạo bom được tìm thấy bên trong xe của nghi can nổ súng vào cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Ngoài ra, vật liệu chế tạo bom cũng được tìm thấy tại nhà thanh niên này. Nhà chức trách xác nhận được danh tính của tay súng bắn vào ông Trump tại cuộc tập hợp ở Pennsylvania hôm 14 tháng 7. Vụ nổ súng đang được Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI điều tra là âm mưu ám sát. Cơ quan này xác định nghi phạm là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đến từ Bethel Park, một vùng ngoại ô của Pittsburgh, cách nơi diễn ra cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống khoảng 40 dặm. Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng kẻ nổ súng đã bị giết bởi nhân viên mật vụ và cho biết thêm rằng một khán giả đã thiệt mạng trong vụ việc, trong khi hai người khác bị thương nặng. Những người chứng kiến vụ nổ súng cho biết họ nghe thấy hơn chục phát súng. Bạn sẽ nghĩ đó là một cơn ác mộng, mọi thứ diễn ra như trong phim. Bạn nghe thấy tiếng súng và có 13 tiếng súng nổ. Mọi việc hỗn loạn khoảng 2 phút cho đến khi chúng tôi biết rằng ông Trump sẽ ổn và họ đã bắn kẻ nổ súng. Các nhà điều tra tin rằng khẩu súng mà nghi phạm sử dụng đã được cha của thanh niên này mua ít nhất 6 tháng trước, theo hai quan chức thực thi pháp luật cho biết. Các quan chức nói rằng các nhân viên liên bang vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thời điểm và cách thức người con trai lấy được khẩu súng của bố cũng như thu thập thông tin về nghi can. Hiện chưa rõ khuynh hướng chính trị của nghi phạm, nhưng hồ sơ cho thấy rằng Crooks đã đăng ký làm cử tri của Đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania, trong khi các báo cáo tài chính chiến dịch tranh cử liên bang cũng cho thấy thanh niên này đã tặng $15 cho một ủy ban hành động chính trị cấp tiến vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, tức ngày Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Nhà chức trách nói với các phóng viên rằng Crooks không mang theo giấy tờ tùy thân, nên họ sử dụng ADN và các phương pháp khác để xác nhận danh tính của anh ta. Theo một người nắm thông tin và đề nghị giấu tên vì không được phép thảo luận công khai về cuộc điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã thu hồi được một khẩu súng trường kiểu tấn công tại hiện trường. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14 tháng 7 nói rằng ông mong chờ phát biểu tại Wisconsin, nơi sẽ tổ chức Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa trong tuần này. Ông nói trong một bài đăng trên Truth Social rằng lúc này điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải đoàn kết và thể hiện tính cách thực sự của người Mỹ, luôn mạnh mẽ và quyết tâm. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14 tháng 7 sử dụng khung cảnh trang trọng của phòng bầu dục ở Nhà Trắng để yêu cầu người Mỹ hạ nhiệt độ nóng chính trị và nhớ rằng họ là hàng xóm của nhau sau khi một kẻ có thể là sát thủ đã gây thương tích cho đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Ông Biden nói vụ nổ súng vào ông Trump tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 13 tháng 7 kêu gọi tất cả chúng ta lùi lại một bước. Ông nói rất may là ông Trump không bị thương nặng. Ông Biden nói trong bài phát biểu dài khoảng 7 phút và được truyền trực tiếp bởi các mạng tin tức lớn và Fox News theo trường phái bảo thủ.
We can't allow this violence to be normalized. You know, the political record in this country has gotten very heated.
Chúng ta không thể cho phép bạo lực này được bình thường hóa. Các luận điệu chính trị ở đất nước này đã trở nên quá nóng bỏng. Đã đến lúc phải hạ nhiệt, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải làm điều này. Ở Mỹ chúng ta giải quyết những khác biệt của mình tại thùng phiếu. Giờ đây đó là cách chúng ta làm điều đó, tại thùng phiếu, chứ không phải bằng đạn. Đây là lần thứ ba ông Biden sử dụng không gian chính thức của phòng bầu dục để bình luận về các vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với người dân Mỹ kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2021. Lần này chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 và tương lai chính trị của ông Biden đang bị lung lay. Sự xuất hiện của ông Biden cho phép ông thể hiện sức mạnh của người đương nhiệm, một hình ảnh mang tính biểu tượng quan trọng khi ông đấu tranh với một số người trong đảng Dân Chủ của mình. Những người muốn nhà lãnh đạo 81 tuổi từ bỏ việc tái tranh cử vì lo ngại rằng ông thiếu năng lực tinh thần để tranh cử cho một nhiệm kỳ 4 năm nữa. Ông Biden đã trải qua một số vụ bạo lực chính trị ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây, bao gồm vụ tấn công vào điện Capitol tại Washington vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 bởi những người trung thành với ông Trump và vụ dùng búa đánh thương tích ông Paul Pelosi, chồng của cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào năm 2022. Bốn tổng thống Mỹ đã bị ám sát và một số người đã thoát khỏi các vụ mưu sát. nhiều ứng cử viên tổng thống đã bị bắn, một số tử vong. Các quan chức Nhà Trắng hy vọng âm mưu ám sát ông Trump vừa qua có thể giảm bớt áp lực buộc ông Biden phải từ chức bằng cách thúc đẩy các đảng viên Đảng Dân Chủ tập hợp xung quanh ông. Chiến dịch tranh cử của ông Biden đã ngừng tấn công bằng lời nói nhắm vào ông Trump để thay vào đó tập trung vào tương lai. Trong vòng vài giờ sau vụ nổ súng hôm 13 tháng 7, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gỡ bỏ các quảng cáo trên truyền hình và dừng các hoạt động truyền thông chính trị khác. Các nhà hoạt động tụ tập tại Milwaukee vào thời điểm khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa nói rằng vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của họ là biểu tình bên ngoài địa điểm đại hội trong tuần này. Dự kiến sẽ có nhiều tổ chức và nhà hoạt động đa dạng bên ngoài khu có tên gọi Pfizer Forum ở trung tâm thành phố. Cuộc biểu tình lớn nhất bắt đầu vào sáng ngày 15 tháng 7. Liên minh tuần hành Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa bao gồm phần lớn các nhóm địa phương đã lên kế hoạch phản đối việc không được tiếp cận quyền phá thai, quyền của người nhập cư và chống lại cuộc chiến ở Gaza cùng các vấn đề khác. Về vụ bắn súng vào tối ngày 13 tháng 7 nhắm vào ông Trump trong cuộc vận động ở Butler ở Pennsylvania, người phát ngôn của Liên minh, ông Omar Flores, nói: "Vụ nổ súng không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc tuần hành như đã dự tính." Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ cho biết các kế hoạch an ninh đã được thực hiện trong hơn một năm qua, vẫn giữ nguyên sau vụ xả súng hôm 13 tháng 7. Trong đó ông Trump cho biết tay ông bị đạn xuyên qua và các hình ảnh cho thấy máu chảy ra từ vết thương. Một khán giả gần đó đã bị bắn chết và hai người khác bị thương nặng trong vụ tấn công. Điều này đã gây ra nhiều lời kêu gọi đánh giá các biện pháp an ninh. Liên minh tiến bộ phản đối Đại hội Đảng Toàn quốc Cộng hòa đã giới thiệu các cuộc biểu tình hôm 15 tháng 7 của họ là thân thiện với gia đình. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 5.000 đến 10.000 người tham dự. Trong khi đó, tổ chức Poor People's Army có trụ sở tại Philadelphia, một tổ chức vì công bằng kinh tế, đã lên kế hoạch tuần hành vào buổi chiều. Các tổ chức nhỏ hơn cũng có kế hoạch tuần hành bên trong các công viên gần địa điểm tổ chức hội nghị, nơi ông Trump chuẩn bị chính thức chấp nhận đề cử Tổng thống của Đảng vào cuối tuần này. Các nhà lãnh đạo của Milwaukee hôm 14 tháng 7 nhắc lại sự tin tưởng của họ vào các kế hoạch an ninh khi các đại biểu, nhà hoạt động và nhà báo bắt đầu đến thị trấn, ước tính có khoảng 30.000 người. Ông Trump đến Milwaukee hôm 14 tháng 7. Sự hiện diện dày đặc của cảnh sát cũng được đảm bảo. Nhiều nhà hoạt động đang tận dụng kinh nghiệm ở Milwaukee để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc Dân Chủ ở Chicago vào tháng tới. Dự kiến sẽ thu hút nhiều người hơn nữa và cảnh sát Chicago đã được đào tạo về chính sách hiến pháp và chuẩn bị cho khả năng bắt giữ hàng loạt. Trang web của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng hình ảnh ông với khuôn mặt vấy máu vào sáng ngày 15 tháng 7 để kêu gọi những người ủng hộ quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông và cùng nhau trên tinh thần đoàn kết và hòa bình sau vụ xả súng cuối tuần qua. Trang web đã chuyển hướng các nhà tài trợ tiềm năng đến một trang trên nền tảng gây quỹ WinRush, hiển thị một bức ảnh đen trắng do nhiếp ảnh gia của hãng tin AP chụp mà ông Trump mô tả là mang tính biểu tượng. Nó cho thấy khuôn mặt vấy máu của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và nắm đấm của ông giơ lên thách thức sau khi một viên đạn xuyên qua tay phải của ông tại một cuộc vận động ở Pennsylvania. Hình ảnh được chú thích bằng dòng chữ Fear Not, tức không sợ, được viết bằng chữ in hoa. Một thông điệp bên dưới hình ảnh có nội dung Thống nhất, hòa bình làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trang này cũng có chữ ký của ông Trump và cung cấp cho khách truy cập trang web các tùy chọn để đóng góp ở các cấp độ khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn được New York Post đăng vào cuối ngày 14 tháng 7, ông Trump nói về những bức ảnh chụp ông ngay sau khi bị bắn, bao gồm cả bức ảnh đăng trên trang web tranh cử của ông. Rất nhiều người nói rằng đó là bức ảnh mang tính biểu tượng nhất mà họ từng thấy. Tờ New York Post dẫn lời ông Trump nói. Ông nói thêm rằng, họ nói đúng và tôi không chết. Thông thường bạn phải chết để có được một bức ảnh mang tính biểu tượng. Trong khi đó, những chiếc áo phông in hình ảnh này của ông Trump đã lan truyền chóng mặt trên nền tảng bán hàng trực tuyến sau khi vị cựu Tổng thống Mỹ thoát khỏi vụ ám sát trong gang tấc. Ông John Giacchi, chủ sở hữu Pasinico, một nhà buôn quần áo trên Douyin, vốn là phiên bản Trung Quốc của TikTok, cho biết. Nó chắc chắn sẽ thành công, không cần phải dự đoán bởi vì ông Trump thực sự có rất nhiều người hâm mộ. Những chiếc áo phông in hình ông Trump giơ nắm đấm lên trời trong khi những vệt máu chảy trên mặt đã được bán trong vòng 24 giờ qua với mức giá dao động từ khoảng 9 đô đến 40 đô la Mỹ. Chúng đã trở thành những sản phẩm mới nhất trong loạt nhiều sản phẩm về ông Trump. Một người ủng hộ ông Trump tham dự cuộc vận động hôm 13 tháng 7 đã thiệt mạng trong khi hai người khác bị thương. Một chiến dịch GoFundMe do ông Trump ủng hộ cho các nạn nhân của vụ xả súng tại cuộc vận động của cựu tổng thống đã quyên góp được hơn 3,5 triệu đô la vào cuối ngày 14 tháng 7. Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng lên án vụ tấn công hôm 13 tháng 7 nhắm vào ông Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania, trong đó cựu tổng thống bị bắn vào tai. Họ cho biết họ bị sốc, đồng thời lên án bạo lực chính trị và chúc ông Trump nhanh chóng bình phục. Ban vận động tranh cử của ông Trump sau đó cho biết rằng ông Trump, người đang tái tranh cử vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11, vẫn khỏe. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ nổ súng và gọi đây là hành động bạo lực chính trị. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói, chúng ta phải kiên quyết chống lại mọi hình thức bạo lực thách thức nền dân chủ. Còn Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ông kinh hoàng trước những cảnh tượng gây sốc tại cuộc vận động tranh cử và cho biết ông chia sẻ với tất cả các nạn nhân của vụ tấn công này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng không có sự biện minh nào cho hành vi bạo lực như vậy. Và ông mừng vì ông Trump, người thường xuyên chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh Nga xâm lược, vẫn an toàn và chúc ông nhanh chóng bình phục. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu, Ai Cập, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, New Zealand, Ý, Thụy Điển, Hà Lan và Philippines cũng đưa ra những thông điệp tương tự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi vụ nổ súng là một thảm kịch đối với các nền dân chủ của chúng ta. Ông nói rằng Pháp chia sẻ cú sốc và sự phẫn nộ của người dân Mỹ. Trong khi đó, Điện Kremlin hôm 15 tháng 7 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không liên lạc với ông Trump sau vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa cuối tuần qua và không có kế hoạch thực hiện điều này. Khi được hỏi liệu các biện pháp an ninh xung quanh ông Putin có được tăng cường hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nhà lãnh đạo Nga đã được hưởng mức độ bảo vệ thích hợp. An ninh đã được tăng cường vì những lý do rõ ràng, bất kể sự cố xảy ra. Chúng tôi chỉ có thể nhắc lại rằng an ninh của nguyên thủ quốc gia được cung cấp ở mức độ thích hợp. Mọi thứ cần thiết đang được thực hiện có tính đến sự leo thang căng thẳng quốc tế nói chung. Điện Kremlin hôm 14 tháng 7 cho biết họ không tin chính quyền Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát ông Trump hôm 13 tháng 7, nhưng cáo buộc chính quyền này đã tạo ra bầu không khí kích động vụ tấn công. This program has come to you from the Voice of America, Washington.